This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quê đất lề quê thói, Hành Thính xin được chào quý vị trở về với chương trình Đất lề quê thói của ngày hôm nay. Và Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hành Thính lại gửi đến cho quý vị tiếp những cái phần chia sẻ, tìm hiểu thêm về những cái câu nói, những cái phong tục tập quán của ngày xa xưa. Mà trong tất cả những cái lần trước Hoàng Tính cũng đã có dịp để mà chia sẻ cho quý vị một cái sau cùng, đó là cái cách xưng hô ở trong họ hàng với nhau. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về cái câu nói được mang tên là lời chào cao hơn mâm cỗ. Tại sao vậy? Và phải chăng cái lời chào nó cao hơn mâm cỗ hay không? Kính thưa quý vị, trong tiếng Việt, cái từ gọi là chào thường đi đôi với cái từ hỏi và cái từ mời, phải không thưa quý vị? Cái cách chào hỏi, cái cách chào mời, cái cách chào thưa ở mỗi cái địa phương có mỗi một cái phong tục khác nhau, lại còn lệ thuộc vào cái đối tượng được chào cũng như là cái phong cách của cái người chào như thế nào nữa thưa quý vị. Đối với các cụ già khúm núm kính cẩn đứng lại và bảo rằng là bẩm cụ ạ, thì cụ có một cái cảm tình ngay. Nhưng mà đối với lại cái người mà lớp trung niên tân tiến mà làm như vậy thì người ta thường chế giễu, đi qua nghiêng nón không chào ạ. Thưa quý vị, không phải vì ghét nhau hờ hững với nhau, mà vì quá yêu nhau bằng cái lời nói, mà còn bằng cái khóe mắt nụ cười. Có trường hợp mắt nói rõ hơn cái miệng, phải không thưa quý vị? Chào hỏi thì bao giờ cũng đi đôi với nhau cả. Chào hỏi đi đôi với nhau, hỏi để mà chào. Ông khỏe không? Ông đi đâu đấy? Nhiều khi một cái câu hỏi rất là bâng khuơ, hỏi mà không cần trả lời. Nhưng mà nếu mà không có chào hỏi thì ra một cái điều là lạnh nhạt, khinh người. Chào mời đi đôi với nhau, chúng ta cần phải phân biệt là mời thực sự hay hoặc là mời để mà thay cho cái lời chào. Cũng được cười phải không thưa quý vị? Hành khách trên hai cái chiếc thuyền đi dọc sông ngược chiều nhau cũng mời nhau ăn cơm. Lời mời rất là thuần túy thay cho cái lời chào, chứ có ai mà nhảy sang cái thuyền kia để mà ăn đâu, phải không thưa quý vị? Lời chào có thực sự để mà gọi là cao hơn cái mâm cỗ hay không? Có khi không có cái mâm cỗ nữa, chỉ chào suông thôi thì nó cũng không ổn. Nhưng mà quả thực thưa quý vị, mâm cỗ đầy mà cái lời chào nhạt nhẽo, khinh khi, kiêu kỳ thì cái mâm cỗ cũng phải là bỏ đi thôi. Cái lời chào biểu hiện cho một cái phong cách của cái con người. Và rõ ràng như quý vị thấy là đó là một cái biểu hiện của một cái nề nếp của cái gia đình, của cái thuần phong mỹ tục ở cái địa phương và của cả một cái dân tộc nữa. Xong, ở mỗi nơi mỗi khác, mỗi thời mỗi khác ở tại cái xứ sở Việt Nam. Và ngày xưa thưa quý vị, chào bằng cái cách vái lại. Ngày nay thì người ta chào bằng cái cách là họ bắt tay với nhau. Chúng tôi cũng sẽ trở về vấn đề này trong cái câu hỏi được mang tên là ai vái lại ai trong những cái kỳ tiếp theo như thế thưa quý vị. Và vừa rồi Hòa Tính đã chia sẻ gửi đến cho quý vị, phải chăng cái lời chào cao hơn mâm cỗ? Và tiếp theo thì thưa quý vị, ngày xa xưa hay hoặc là chúng ta thường nghe nói đến một cái câu được mang tên là nhập gia vấn húy là gì thưa quý vị? Thì xin được giải nghĩa thêm theo một cái phép xã giao. Trước khi mà đến thăm một cái gia đình thì cần phải tìm hiểu cái tên húy của ông bà, của cha mẹ và bản thân tên mà người mình định đến thăm. Để làm gì vậy? Để tránh trong khi mà nói chuyện hay hoặc là sướng họa thơ từ thơ ca mà có động đến cái tên húy của gia tiên của người ta. Thưa quý vị, húy là đồng nghĩa với là cái chữ kỵ. Kỵ tức là kiên kỵ thưa quý vị. Cái ngày giỗ tức là cái ngày húy nhật hay hoặc là cái ngày kỵ nhật. Tên húy là một cái tên chính nhưng mà lại là một cái tên kiên, Kiên nói đến, thưa quý vị, khi mà giận nhau người ta đè cái tên Húy ra mà chửi, phải không, thưa quý vị? Ông bà, cha, mẹ, chú, bác có thể gọi con cháu bằng cái thằng nọ con kia theo cái tên Húy, kể cả những cái người cao tuổi ở trong làng, trong xóm. Trong ngôn ngữ ngày xưa thông thường có trùng âm cũng phải nói tránh đi, nếu không thì sẽ bị coi là hỗn, phải không, thưa quý vị? Thời nay thì giao tiếp rất là rộng rãi lắm, trong quan hệ bạn bè gọi tên nhau là chuyện rất là bình thường. Xong về các vùng nông thôn thì cũng phải tùy theo cái phong tục của từng vùng mà chúng ta xưng hô. Nếu mà có theo họ tên ghi trong cái địa chỉ thư tín và cái giấy tờ hành chính mà gọi thì chưa chắc hẳn các vị cao tuổi ấy đã vui lòng. Trừ những cái người mà người ta gọi là người ta đi xa, người ta đi công tác, người ta không còn hẳn ở trong cái làng, trong cái xóm nữa. Còn thông thường thì người ta vẫn hay gọi nhau bằng tên của con trưởng hay hoặc là tên của cháu đích tôn, thưa quý vị. Ở miền Nam nước ta hay gọi tên theo cái thứ tự sinh ra trong gia đình. Nếu đã ra ngoài xã hội thì thường gắn cái tên Húy, ví dụ như là ông Bảy Lửa, chị ba gì đó nữa, phải không, thưa quý vị? Nó tức là cái thứ của cái người đó, của cô đó, của cái ông đó, cộng thêm cái tên của tên Húy của cái người đó nữa, phải không, thưa quý vị? Đó là một cái cách để giải nghĩa trong cái câu được người ta gọi là nhập gia vấn Húy là như vậy, thưa quý vị. Trong cái câu đầu tiên Hoàng Tính nói rằng là phải chăng lời chào cao hơn mâm cỗ, có đề cập đến là mình sẽ trở lại trong cái câu hỏi được mang tên là ai vái lại ai. Thì thưa quý vị, trong cái ai vái lại ai thì xin được nói rõ, vái lại ở đây tức là một cái phép xã giao của thời xa xưa nhé, không chỉ dùng khi mà cúng tế mà cái người sống cũng lại nhau. Đời xưa vui tôi bày với vua, vua đối với bày tôi, của cái ngày xa xưa thì bố vợ đối với chàng rể, cái người tôn trưởng với kẻ ti ấu đều phải lại nhau để mà đáp lễ. Đến cái đời nhà Tần mới đặt ra một cái lễ gọi là cái lễ tôn quân ti thần. Cho nên thiên tử không có đáp lại bày tôi nữa. Ngày xưa từ quan khanh sĩ trở xuống đều theo một cái cổ lệ mà không có đáp lễ cái kẻ ti ẩu. Ti ấu thưa quý vị, cho nên kẻ ti ấu tức là cái người bề dưới chối từ mới dùng cái lễ người ta gọi là cái lễ túc bái để mà họ đáp tạ lại. Còn cái vái lại, cái nghi thức lúc mà đã lễ xong thì nước Việt Nam ta của ngày xa xưa kia có một cái chốn công đường, có một cái lễ gọi là lễ tông kiến. Kẻ hạ quan cũng phải vái bậc trưởng quan, và gần đây thì những kẻ hiếu sự không biết xét đến cái cổ cái cổ điển lại cho là cái lễ của tôn trưởng đối với cái kẻ ti ấu, còn cái kẻ ti ấu đối với những cái người tôn trưởng không được vái mà chỉ lại xong là cứ đứng thẳng và lùi ra thôi, thưa quý vị. Đó là trích những cái tùy bút của ông Phạm Đình Hồ. Ông này cũng chuyên môn về những cái vấn đề của ngày xa xưa, phong tục tập quán, thưa quý vị. Và theo một cái phong tục lễ giáo của ngày xưa của Việt Nam ta thì bề dưới phải chủ động để mà chào bề trên trước. Trẻ thì chào già trước, trò thì phải chào thầy trước, và nếu mà bề trên không chào lại cái người dưới được thì thầy cũng không chào lại trò, tức là không đáp lễ thì cũng rất là bất là lịch sự, chẳng khác gì là từ chối người khác, làm cho cái người mà đưa tay trước rất là ngượng ngùng, cũng như là rất là bất bình, không biết vái, không biết chào lại cái người khác là đã tự làm mất đi một cái phong cách lịch duyệt của chính mình vào rồi, phải không, thưa quý vị? Đó là một phần mà chúng tôi trình bày gửi đến cho quý vị về cái vấn đề ai vái lại ai trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thoại của ngày hôm nay. Tiếp theo trong chương trình, chúng tôi xin được nói thêm về cái đạo thầy trò, thưa quý vị. Quan hệ thầy trò nói riêng về cái mặt phong tục cũng cần có một cái tập sách riêng. Và để trả lời cho những cái câu hỏi về cái đạo thầy trò thì chúng tôi thiết nghĩ mấy dòng sơ lược thì chưa thể nào nói cho hết được. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam ta vốn tôn sư trọng đạo của ngày xa xưa. Dưới chính thể nào cũng vậy. Vai trò thầy giáo luôn luôn là tiêu biểu cho cái tầng lớp mà người ta gọi là tầng lớp trí thức tiên tiến, được toàn thể xã hội công nhận. Và cái nghề mà làm thầy giáo, cô giáo vốn là một cái nghề rất là cao quý nhất, thưa quý vị. Người ta gọi là cái nghề mà gõ đầu trẻ. Cái nền giáo dục của thời phong kiến cũng như là cái thời dân chủ đều thống nhất một cái phương châm mà chắc có lẽ là rất là quen thuộc trong cái câu nói này. tiên học lễ, hậu học văn, tức vị nhà trường gắn liền với gia đình, xã hội, nhân tài phải phục vụ xã hội, phải điều hành cái bộ máy của chính phủ đều được ông thầy, tức là cái một cái người mà tạo ra khuôn mẫu đào tạo nên. Bởi vì người ta mới nói một cái câu rất là quen thuộc thôi quý vị, không thầy đố mày làm nên. Tiêu chuẩn đánh giá cái kiến thức đều thống nhất dựa vào một cái chế độ, một cái cách thức thi cử có học vị, có cấp bậc rất là rõ ràng. Vì tất cả những cái lẽ trên, có người mới đặt vấn đề như vậy thì đặt thầy cao hơn cha có quá đáng hay không, thưa quý vị? Xin được tìm hiểu thêm. Kính thưa quý vị, cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình, thầy giáo là cái người truyền thụ cái kiến thức cho mình. Sở dĩ hiển đạt, sở dĩ thi thố được tài năng với đời đều phải nhờ cái người thầy. Ngày xưa từ nhỏ cho đến khi mà đi thi để mà đậu cử nhân, tiến sĩ, thường thì cũng chỉ học ở một thầy, cùng lắm là vài ba thầy, chứ không như ngày nay. Mỗi năm một lớp rồi mỗi môn một thầy, chưa tính là thầy trong trường, thầy ngoài trường, tức là đi học thêm. Ngày xưa có nhiều trường hợp thầy trò cùng lèo cùng chổng đi thi, nhưng mà như quý vị biết là học tài thì phận, trò đậu thì thầy hỏng. Có những ông thầy đào tạo được rất nhiều, ông nghèo ông cống, nhưng mà bản thân ông thầy này là chẳng đậu đạt được gì cả, chẳng nhận được quan tước gì cả. Có người thi đậu cũng không ra làm quan mà chỉ tiếp tục để mà dạy học. Có những người thầy giáo đạo cao đức trọng, được môn sinh nể trọng hơn là cha, như là thầy Chu Văn An là một người thầy tiêu biểu nhất, được liệt thờ ở Văn Miếu, thưa quý vị. Ngày xưa thầy đồ dạy dỗ được một số những cái học sinh đậu đạt cử nhân, tiến sĩ, thì tự nhiên cái vai vế trong cái xã hội được nâng lên rõ rệt. Quan tỉnh, quan huyện cũng phải kính nể, chẳng những đối với thầy giáo mà cả gia đình thầy luôn, thưa quý vị. Quan Trung ba lần mời Nguyễn Thiếp, hay còn có một cái tên khác là La Sơn Phu Tử, ra để mà làm quân sư, chính là để thu phục cái nhân sĩ Bắc Hà. Vì Nguyễn Thiếp là thầy giáo của rất là nhiều những cái triều thần Lê Trịnh vào đương thời, phải không thưa quý vị? Cái ngành giáo dục tuy có một cái chế độ thi hương, thi hội, thi định rất là nghiêm, rất là chặt, song rất ít những cái giáo chức, rất ít những trường công ở cấp huyện, cấp phủ, chỉ có một vài những cái người huấn đạo, giáo thụ, ăn lương của chính phủ, còn hầu hết là những cái lớp học tư thục. Một nhà khá giả ở trong vùng nuôi thầy cho con ăn học, xóm làng chung quanh gửi con đến để mà thụ giáo, không phải nộp học phí. Chỉ đến ngày mùng 5 tháng 5 ngày Tết rồi cha mẹ học trò mới đưa lễ Tết đến Tết thầy, tùy tâm thôi. Giàu có thì cho thầy một cái thúng gạo nếp, một bộ quần áo, nghèo thì một cơi trầu, một be rượu thì cũng xong, thưa quý vị. Môn sinh của một thầy thường tổ chức nhau gọi là một cái hội đồng môn, có trưởng tràng, có giám tràng và có một số những cái cán tràng giúp việc cho trưởng tràng. Con thầy mặc dầu ít tuổi hơn nhưng mà cũng được gọi là gì, là thế huynh. Thầy nào mà có tiếng mà dạy giỏi, dạy nghiêm thì được rất là nhiều những cái sĩ tử đến theo học, và hội đồng môn mới là vận động các gia đình môn sinh đóng góp tiền của tạo ra ruộng, tạo ra trâu bò, rồi phân công cải cấy, đến mùa màng thì gặt tự gánh về gia đình nhà thầy để gia đình thầy chi dụng. Khi thấy mất lại dùng ruộng đó để mà lo tang ma cho thầy, cho vợ thầy và dỗ Tết tề tựu về sau này cũng rất là đầy đủ, cũng rất là chu đáo. Học trò để tang thầy cũng là 3 năm như là tang của cha mẹ, nhưng mà không mặc tang phục, gọi là cái tâm tang, tức là để tang ở trong lòng, thưa quý vị. Đó là cái cách mà Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị. Bởi vậy người ta mới có nói là mình đặt ông thầy cao hơn người cha có quá đáng hay không, là qua cái cách trình bày của cái mục được mang tên là Đạo Thầy Trò, thì quý vị cũng hiểu rõ thêm về cái vấn đề giữa người thầy và người trò, phải không thưa quý vị? Một cái câu nói cũng rất là xa xưa, xin được tìm hiểu, cùng tìm hiểu cùng với quý vị trong cái câu nói được mang tên là Miếng Trầu, là đầu câu chuyện thưa quý vị. Theo phong tục Việt Nam, miếng trầu tuy nó rất là rẻ tiền lắm, nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều những cái tình cảm ý nghĩa đó. Giàu nghèo ai cũng có thể có, vùng nào cũng có cả. Miếng trầu đi đôi với cái lời chào. Cái người lịch sự không ăn trầu cách mặt, nghĩa là đã tiếp thì tiếp cho khắp. Bởi vậy người ta mới có câu: tiện đây ăn một miếng trầu, hỏi rằng quê quán ở đâu chăng là. Thưa quý vị, đầu trò tiếp khách, đầu trò tiếp khách tức là trầu. Ngày xưa ai mà chẳng có, họa chăng thì chỉ riêng Tú Xương thì mới bắt đến chơi nhà ta với ta. Quý nhau thì mời trầu, ghét nhau theo cái lịch sử cũng mời nhau ăn trầu. Nhưng mà cao sáu bổ ra thành 10, phải không thưa quý vị? Đặc biệt cái câu được mang tên là trầu là đầu câu chuyện giao duyên giữa cái đôi trai gái. Người ta nói là lân la điếu thuốc miếng trầu, đường ăn ở dễ chiều lòng bạn lứa. Đã có những cái câu ca dao chắc là quý vị cũng rất là quen: trầu vàng nhá lẫn trầu xanh, duyên em xanh với tình anh tuyệt vời. Hay hoặc là mời trầu mà không ăn thì họ lại trách móc nhau trong cái câu nói được mang tên như sau: đi đâu cho đổ mồ hôi, chiếu trải không ngồi, trầu để không ăn. Hay hoặc là thưa rằng bác mẹ tôi răng, làm thân con gái chớ ăn trầu người. Và cái thứ quý vị khi mà đã quen hơi bén tiếng, trai gái cũng mượn cái miếng trầu để mà tỏ tình. Nhất là các chàng trai ngày xưa nhờ cái miếng trầu mà tán tỉnh như sau: từ ngày ăn phải miếng trầu, miệng ăn môi đỏ, dạ sầu đắm chiêu. Hay hoặc là một thương hai nhớ ba sầu, cơm ăn chẳng được, ăn trầu cầm hơi. Có trầu có vỏ không bôi thì môi không thể nào đỏ được, phải không thưa quý vị? Chẳng khác gì có chăn có chiếu mà không có người nằm chung. Cho anh một miếng trầu vàng, mai sau anh trả cho nàng đôi mâm. Yêu nhau chẳng lấy được nhau, con lợn bỏ đói, buồn cao bỏ già. Miếng trầu không có đắt đỏ gì, 3 đồng một mớ trầu cay thôi. Nhưng mà miếng trầu á, nên dâu nhà người, nghe thưa quý vị, của ngày xa xưa. Ngày nay để mà răng trắng thì nhiều người không có biết ăn trầu nữa quý vị, nhất là ở thành phố, nhất là thành phố lớn ở Việt Nam. Nhưng mà theo cái tục lệ, nhà ai mà có con gái gả chồng, sau khi mà ăn hỏi xong thì cũng phải đem cao trầu, cao biếu để mà đem đến cho hàng xóm cũng như là bà con nội ngoại. Bởi vì sao vậy? Bởi vì miếng trầu là một cái tục lệ, là một cái tình cảm, cho nên ăn được hay không ăn được thì cũng chẳng ai mà từ chối mà nhận cái miếng trầu đó. Thời xưa ăn trầu còn sợ là bị bỏ bùa mê, bùa yêu, cho nên người ta có một cái thói quen là gì? Ăn trầu thì mở trầu ra, một là thuốc độc, hai là mặn vôi, phải không thưa quý vị? Các cụ càng già thì lại càng nghiện trầu, nhưng mà không có còn răng, cho nên đi đâu cũng chỉ là những cái cối cùng chày thôi. Giống như Nguyễn Khuyến có nói thưa quý vị: cối chày giả trầu được làm bằng cái đồng, được đầm làm bằng đồng đó thưa quý vị. Chỉ bỏ vừa cái miệng cao thôi, cái miếng trầu, cái miếng vỏ bỏ vào, nhưng mà chạm trổ rất là công phu. Ngày nay thì chúng ta không còn thấy có trên thị trường, cho nên các cụ rất là hiếm lắm để mà dùng những cái thứ đó. Bởi vì trầu cao là người ta gọi là đầu trò tiếp khách, lại là một cái biểu tượng cho một cái sự tôn kính, cho một cái sự phổ biến dùng trong các lễ tế thần, tế gia tiên, lễ tang, lễ cưới, lễ thọ, lễ mừng. Cho nên têm trầu cũng đòi hỏi phải có một cái mỹ thuật, nhất là cái lễ cưới có trầu têm cánh phượng, có cao vỏ trổ hoa, người ta gọi là cao già giao sắc thì rất là ngon. Được bày trầu ở trên cái đĩa, hạt cao phải sống hàng, trầu thế vào giữa đĩa, trầu phải bày 5 miếng hoặc là phải bày 10 miếng, và khi đưa mời khách phải bưng bằng hai tay. Tế gia tiên thì trầu têm, còn tế lễ thiên thần thì phải là ba cái lá trầu phết một tí vôi trên một cái ngọn lá, và 3 cái quả cao thì phải để nguyên thưa quý vị. Đó là cái phần Hoàng Tính chia sẻ gửi đến cho quý vị thêm trong cái được mang tên Miếng Trầu là đầu câu chuyện. trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hòa Tĩnh xin được tạm dừng chương trình này. Không còn chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn.